tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, diện tích gần 2.300 ha rừng ngập mặn gồm Bần Chua, Số Vẹt tại ba huyện ven biển Hậu Lộc, Nga Sơn và Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tạo ra bức tường xanh bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái ven biển, góp phần quan trọng bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy hải sản, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.
Mời quý vị và bà con cùng đến với cách bà con huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại địa phương.
Vùng biển tại các xã Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phủ một màu xanh của bần chua, sú, vẹt. Những cây hàng chục năm tuổi, cao từ 3 đến 5 mét, góp phần tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu cho nhiều xã dọc biển của huyện. Theo ông Lê Văn Hái, xã Đa Lộc, tại địa phương, người dân tranh thủ lúc nông nhàn để bắt cua, ốc, cáy. Một ngày bình quân cũng cho thu nhập từ 100 đến 150 nghìn đồng.
Đa Lộc này thì nói chung là một cái bãi ngang, mà cái nguồn lợi thì cái sinh sôi nảy nở là nó có thế mạnh là có cái rừng ngập mặn, là cái nơi trú ngụ của các cái nguồn lợi hải sản cho nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển. Thứ hai là cũng là nơi để mà tránh bão tố, thiên tai, để bảo vệ được cái tính mạng, cái tài sản cho bà con nhân dân. Thì cái nguồn lợi nó cũng đa dạng lên, mà bà con nhân dân thì đi khai thác thì nó lại cũng có thu nhập.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, hệ thống rừng ngập mặn còn trở thành bức tường xanh bảo vệ cho ngư dân vạn trài. Ngư dân Lê Văn Huyến ở xã Đa Lộc cho biết, thấy được hiệu quả đó, người dân trong xã giờ đây luôn tình nguyện tham gia các phong trào của vận động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
Rừng ngập mặn là để chắn sóng, chắn biển cho dân mà. Nên là bà con ngư dân đều xác định không chặt phá. Bảo vệ cây xanh thì trong quá trình bọn tôi hoạt động ở những cái khu vực cá nhân đấy, nên là có vấn đề chặt phá cây rừng hay là nó như thế nào thì bọn tôi cũng tham gia mà.
Khi ý thức của người dân được nâng cao, hiện nay toàn bộ diện tích rừng ngập mặn của địa phương đều được quản lý chăm sóc cẩn thận. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Là chúng tôi phối hợp cùng với đồn biên phòng là thường xuyên tuần tra kiểm soát để xem có cái dấu hiệu là xâm hại đến rừng, chặt phá rừng thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp răn đe, và nếu như nặng hơn nữa thì chúng tôi sẽ mời vào xử lý hành chính và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Thứ hai là chúng tôi tập trung giao rừng cho cộng đồng, các đơn vị, 4 đơn vị thôn giáp biển để có trách nhiệm chung về cái bảo vệ và cái chăm sóc rừng của bạn.
Các mô hình phong trào trồng bảo vệ rừng ngập mặn được phát triển đang góp phần giảm đáng kể các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân ven biển, cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống hiệu quả trước thiên tai, xâm thực bờ biển, góp phần bảo vệ đời sống sản xuất của người dân ven biển.
Từ mô hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có thể thấy, chỉ khi người dân thấy rõ được những ích lợi của rừng ngập mặn, cùng chung tay thực hiện thì việc trồng và phát triển rừng ngập mặn ven biển mới có thể thành công. Điều này cũng được minh chứng rõ nét tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mời quý vị và bà con cùng nghe ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ rừng ngập mặn tại địa phương.
Thưa ông, việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hệ thống rừng ngập mặn tại địa phương thì đang được thực hiện như thế nào ạ?
Đối với Đông Long thì chúng tôi hiện nay có 225 ha rừng ngập mặn ven biển. Trong những năm vừa qua được cái sự giúp đỡ của chi cục kiểm lâm, sở nông nghiệp, thế rồi là ủy ban nhân dân huyện và phòng nông nghiệp huyện Tiền Hải, thì chúng tôi tiếp nhận rất nhiều cái dự án phục hồi và phát triển cái rừng phòng hộ. Thì nhìn chung là đến nay thì các cái dự án đầu tư Đông Long thì được cái sự mà chuyển giao khoa học kỹ thuật rồi là triển khai thực hiện thì hiệu quả rất là tốt. Đông Long thì báo cáo chí là về các công tác quản lý thì chúng tôi ký hợp đồng quản lý bảo vệ với lại sở nông nghiệp. Thế và đối với Đông Long thì chúng tôi quyết định thành lập cái tổ bảo vệ rừng, cũng có người có cái tâm huyết, có cái trách nhiệm, có uy tín đứng ra để giúp cho ủy ban xã quản lý trông coi. Thì đến hiện nay là các cái diện tích rừng của chúng tôi phát triển rất là tốt.
Vậy địa phương có đề xuất gì để thực hiện hiệu quả hơn việc trồng, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn trong thời gian tới thưa ông?
Đối với công tác bảo vệ rừng thì hiện thứ nhất là cái chức năng, nhiệm vụ của cái tổ bảo vệ rừng do ủy ban quyết định thành lập ra thì nó chỉ có mức độ nhất định. Chúng tôi cũng rất mong là cũng có cái chính sách hỗ trợ thêm, bởi vì cái này chỉ có những người tâm huyết, nhiệt tình thôi. Chứ còn nếu mà so sánh với cái ngày công lao động bình thường thì nó rất là thấp. Mà làm với việc bảo vệ rừng thì nó lại đối mặt với mặt trái. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng rất mong là các cái hạt kiểm lâm thì cũng tăng cường thêm các cái lực lượng để hỗ trợ cho cơ sở xã trong cái quá trình giải quyết các cái hoạt động mà nó xâm phạm biên rừng, để giúp cho là hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương nó tốt hơn. Và cái thứ ba nữa thì Đồng Nong nó là cái vùng mà cửa biển có nhiều diện tích nó ngập mặn sâu, thì có được những cái biển cảnh báo cũng như hàng rào mềm, tăng cường hàng rào mềm để mà quản lý các diện tích rừng này chống xâm phạm, thì giúp cho cái công tác quản lý thì nó đạt cái hiệu quả tốt hơn.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và bà con vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về kinh nghiệm bảo vệ rừng ngập mặn ven biển tại địa phương.
Vâng, thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục ngày 30 tháng 9 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Quanh Biển Đông có 9 quốc gia và vùng lãnh thổ ven biển tiếp giáp. Đáp án đúng là B.
Câu 2. Hiện nay có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Đường bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 305 km. Đáp án đúng là B.
Câu 4. Quần đảo Trường Sa được chia làm 8 cụm. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Vùng biển quốc tế là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển đều có quyền tự do hàng hải, hàng không. Đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. Đáp án đúng là B.
Vâng, có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là các thính giả.
1. Lê Kiên, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận.
2. Phạm Văn Thành, thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
3. Phạm Trân Bao, lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Phan Huy Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
4. Thính giả Nhâm Thị Ngọc Lan, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình.
5. Phạm Cẩm Tú, số nhà 368, ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi tới các thính giả trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Chủ đề của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013 là gì?
A. Tiềm năng kinh tế và sinh thái môi trường các đảo quần đảo Việt Nam. B. Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. C. Chung tay hành động vì biển đảo quê hương.
Câu 2. Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài bao nhiêu km?
A. Dưới 3.200 km. B. Trên 3.260 km. C. Dưới 4.260 km.
Câu 3. Bạn hãy cho biết luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn và có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 1 tháng 1 năm 2012. B. Ngày 1 tháng 1 năm 2013. C. Ngày 1 tháng 1 năm 2014.
Câu 4. Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào ở thời điểm đó?
A. Bà Rịa. B. Kiên Giang. C. Khánh Hòa.
Câu 5. Bạn hãy cho biết luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn vào khóa họp thứ mấy, kỳ họp thứ mấy và ngày tháng năm nào của Quốc hội?
A. Khóa 11, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. B. Khóa 11, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2005. C. Khóa 11, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2007.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị gửi về số điện thoại 0936 801 965. Số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Thưa bà con, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và Phương Chi, nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.